Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày một vài gợi ý suy niệm tuần cấm phòng của Đức Thánh Cha và giáo triều tại Vatican. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Như đã loan tin trước đây, Tổng thống Nga, ông Putin, sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 13 tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, Linh mục Ciro Benedetti, Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, loan báo cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga sẽ chỉ diễn ra nếu tình hình chính trị tại Italia được ổn định. Được biết, mục đích chính của Tổng thống Nga đến Italia lần này là để tham khảo ý kiến với Thủ tướng Ý và Đức Giáo hoàng. Nay thì tình hình chính trị Italia đang bị khủng hoảng vì vụ Thủ tướng Ý Romano Prodi từ chức. Từ nay đến ngày 13 tháng 3, liệu Italia có thủ tướng mới hay chưa? Đó là câu hỏi chưa có thể trả lời. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Prodi và những người ủng hộ ông cam kết rằng vào thời điểm đó thì Italia chắc chắn đã có tân chính phủ rồi. Và như vậy, cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga đến Roma sẽ diễn ra theo dự liệu. Tin Việt Nam. Thư mục vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Đà Lạt. Kính gửi quý cha, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em trong gia đình giáo phận Đà Lạt. Quý cha và anh chị em thân mến! Mùa chay đến trong không khí vui tươi của mùa xuân mới, xuân Đinh Hợi. Điều này không những không làm mất đi bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm, mà còn mang lại cho người Kitô hữu chúng ta một lý do sâu xa hơn để vui mừng và hy vọng, tin tưởng và hân hoan về một thời đại mới, một thế giới mới mà Thiên Chúa muốn mở ra cho chúng ta trong con của Ngài là Chúa Kitô. Như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto mà chúng ta được nghe ngay trong ngày thứ tư lễ tro. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thư thứ hai Corinto chương 6 câu 2. Quả vậy, mùa chay là thời thuận tiện để chúng ta vừa hướng đến niềm vui ân cứu độ mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho nhân loại trong con của Ngài, vừa cất bước đi theo con đường yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, để cho một thế giới mới có thể hình thành, một thế giới của công bằng và tình thương, qua những hành vi rất bình thường và thầm lặng mà giáo hội luôn mời gọi con cái mình thực hiện trong mùa chay thánh: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Anh chị em thân mến, ăn chay, cầu nguyện và bố thí là những thực hành đạo đức mà tất cả chúng ta đều quen thuộc mỗi khi bước vào mùa chay thánh. Tuy nhiên, trong năm mới này, cũng là năm thánh của giáo Phật, tôi mong muốn anh chị em lắng nghe và thi hành các việc đạo đức đó theo sát tinh thần của tin mừng, đặc biệt là tin mừng theo Thánh Matthew. Vì trong đó, lời kêu gọi ăn chay, cầu nguyện và bố thí được đặt trong viễn tượng của bài giảng trên núi, và nhất là của tám mối phúc thật. Nói khác đi, ăn chay, cầu nguyện, bố thí cần phải được thực thi trong tinh thần của hiến chương nước trời, tinh thần của con người mới đã được cứu chuộc, được thấm thía lòng thương xót của Thiên Chúa và mong mỏi đem tình thương đó đến cho mọi người. Chính trong viễn tượng như thế mà tôi muốn đề nghị với anh chị em chương trình sống mùa chay, như là chương trình của người Samaritano nhân hậu, chương trình có một trái tim biết nhìn, như kiểu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Trước hết, xin anh chị em hãy ăn chay theo mối phúc thứ nhất, mối phúc của người có tâm hồn nghèo khó, nghĩa là con người thực sự biết sám hối, biết nhận ra những điều xấu, điều ác vẫn đang chế ngự trong tâm hồn, trong gia đình cũng như trong các liên hệ cộng đồng, xã hội. Xin anh chị em đặc biệt là những người mang trách nhiệm trong cộng đồng, dù là gia đình, cộng đoàn tu sĩ, chúng sinh hay cộng đoàn giáo xứ. Hãy liệu sao cho mọi người ý thức rằng tội lỗi, sự dữ không chỉ là chuyện cá nhân mà còn mang chiều kích xã hội. Điều này ngày càng cấp thiết hơn vì chúng ta đang sống trong một đất nước đang nỗ lực chống lại bất công cũng như các tệ nạn xã hội để xây dựng và đổi mới. Người Kitô hữu chúng ta không thể không góp phần vào trong công cuộc đổi mới đó theo cách thức của mình. Vì thế, vấn đề giáo dục lương tâm, công bằng xã hội, tôn trọng con người, ý thức về cộng đồng, về tình liên đới, cần phải được lưu tâm cách đặc biệt. Quả thật, chúng ta những người mang nơi mình niềm hy vọng về một trời mới đất mới, không thể không mang lấy trách nhiệm xây dựng một môi sinh tinh thần lành mạnh, một bầu khí sống mà những giá trị tốt đẹp và thiêng liêng của con người có thể được bảo tồn và phát triển. Thứ đến, việc bố thí cần phải hiểu như dấu chỉ của một tâm hồn biết xót thương. Nơi Chúa Kitô, lòng thương xót khởi đầu với khả năng nhạy cảm, biết nhận ra những vấn đề, những hoàn cảnh của con người, đặc biệt là của những kẻ phải sống trong cảnh cùng khốn. Ngài đã nhìn thấy người bại liệt không ai giúp xuống hồ để được chữa lành. Đã nhìn ra người mẹ có đứa con duy nhất vừa chết. Đã nhận ra ai là người chạm đến mình, dù có cả một đám đông xô đẩy chung quanh. Tôi hết lòng mong muốn anh chị em cũng có một trái tim biết nhìn như thế trong cuộc sống. Trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, cũng như trong cuộc sống chung quanh chúng ta, còn biết bao nhiêu người không ai nhìn đến, hoặc nếu có được nhìn đến thì cũng không phải là cái nhìn của tình thương. Mùa chay quả thật là thời gian để chúng ta tập mang lấy cái nhìn của người Samaritano nhân hậu. Một cái nhìn cảm thông, nâng đỡ, ủi an bất cứ ai cần đến. Và một tấm lòng sẵn sàng cho đi, vì biết rằng mình cũng đã được Thiên Chúa đoái nhìn, yêu thương như thế. Cuối cùng, thời gian mùa chay là thời gian để chúng ta canh tân lại tình nghĩa đối với Chúa qua việc cầu nguyện. Và đây mới là điều làm nên các nét đặc trưng của đời sống người Kitô hữu. Tất cả đời sống cũng như hoạt động của người Kitô hữu chúng ta đều phát xuất và quy hướng về mối tương quan căn bản này. Không thể canh tân bản thân, ăn chay, cũng như canh tân đời sống với tha nhân, bố thí, nếu không ở trong tương quan nghĩa thiết với Chúa, không có ơn của Thiên Chúa. Chính vì thế, như lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, tôi cũng nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Làm hòa không chỉ theo nghĩa lãnh nhận bí tích hòa giải, mà còn theo tinh thần của các mối phúc thật, nghĩa là hãy làm sao cho tâm hồn và cuộc sống của anh chị em thực sự được nuôi dưỡng bởi lương thực thần thiên, đó là lời Chúa và Thánh Thể. Để từ đó, anh chị em trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa, sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu trên con đường vượt qua, con đường giải thoát từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống, con đường của một tình yêu biết cúi xuống phục vụ và làm tất cả, dù là những gì nhỏ mọn nhất, âm thầm nhất, miễn là con người được yêu mến và Thiên Chúa được tôn vinh. Anh chị em thân mến, nhờ trái tim biết nhìn của một người như Đức cha Gioan Cassen, mà chỉ trong 80 năm đã có hơn 100.000 anh chị em dân tộc của chúng ta đón nhận được tin mừng cứu độ. Tôi thiết nghĩ không có lời chúc mùa xuân nào tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn là lời chúc cho tất cả anh chị em có được một cái nhìn và một tấm lòng như của Đức cha Cassen, tấm lòng của người Samaritano nhân hậu, tấm lòng của chính Chúa Giêsu. Vì chỉ nhờ một tấm lòng như thế mà cả những con người nghèo khổ nhất như anh chị em dân tộc của chúng ta cũng được đón lấy mùa xuân của Thiên Chúa. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tin Ba Lan. Trong một nghi thức thống hối vào ngày thứ tư lễ tro, Giáo hội Ba Lan đã kêu gọi cầu nguyện cho các giáo sĩ và một cách đặc biệt cho những ai trong quá khứ đã có những hành vi hợp tác với công an mật vụ của chế độ cộng sản. Trong một cuộc họp khoáng đại đặc biệt vào tháng Giêng năm 2007 của Hội đồng Giám mục Ba Lan, hội nghị đã quyết định chọn ngày thứ tư lễ tro làm ngày cầu nguyện cho các giáo sĩ. Cuộc hội nghị này được triệu tập sau biến cố đức cha Stanislaw Vingus từ chức tổng giám mục Warsaw vào ngày 7 tháng Giêng năm 2007 vì bị tố cáo là đã hợp tác với công an mật vụ của chế độ cộng sản. Đức Hồng y Joseph Klem, giám quản tông tòa tổng giáo phận Warsaw, đã phát biểu trong bài giảng thánh lễ rằng con người chúng ta có quá nhiều tính hận thù trong khi lại có quá ít tâm tình tha thứ. Đức Hồng y Stanislaw Zivitz, tổng giám mục giáo phận Cracovia, cho biết công việc điều tra để làm sáng tỏ những ai đã từng cộng tác với công an mật vụ đã làm dấy động lên những sự nghi ngờ và gây nhiều chia rẽ trong cộng đồng. Đây là một chiến thắng của tổ chức cộng sản vào thời hậu chế độ. Đức cha Libera, giám mục phụ tá giáo phận Katowice, nói rằng ngài cầu nguyện và tha thứ vào thứ tư lễ tro là một sự tự kiểm lương tâm một cách công khai, với một thái độ khiêm nhường triệt để và với một tâm tình trách nhiệm. Vị giám mục thư ký Hội đồng giám mục Ba Lan đã phát biểu với ký giả Nhật báo Tương lai của Italia rằng: "Chúng tôi hướng về một vị Thiên Chúa nhân từ và nguyện xin ngài tha thứ cho tất cả những lỗi lầm và sự yếu kém của chúng tôi và biến đổi chúng tôi sống theo tinh thần của tin mừng. Và đặc biệt chúng tôi cầu xin sự tha thứ cho các giáo sĩ, những ai trong quá khứ đã có những hành vi hợp tác với công an mật vụ của chế độ cộng sản Ba Lan."
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày một vài gợi ý suy niệm tuần cấm phòng của Đức Thánh Cha và giáo triều tại Vatican. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và những cộng sự viên của ngài đã bắt đầu tuần cấm phòng từ chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 25 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Vị giảng phòng là Đức Hồng y Giacomo Biffi, cựu tổng giám mục Bologna. Ngài trình bày những gợi ý suy niệm theo chủ đề chính là câu kinh thánh trích từ thư Colossae, chương 3, câu 1 đến câu 2 như sau. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Chúa Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa. Đây là lần thứ hai Đức Hồng y Biffi được trao cho trách nhiệm hướng dẫn những suy niệm tuần phòng mùa chay tại Vatican. Lần thứ nhất là vào năm 1989 cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và những cộng sự viên của ngài. Tuần phòng mùa chay này gồm 5 ngày trọn, từ chiều Chủ nhật 25 tháng 2 cho đến sáng thứ Bảy, mùng 3 tháng 3. Ngoài các sinh hoạt phụng vụ như thánh lễ, phụng vụ giờ kinh, mỗi ngày cấm phòng còn có 2 lần gợi ý suy niệm vào buổi sáng và chiều, và giờ chầu thánh thể cũng vào giờ chiều mỗi ngày. Trong một thời sự này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tóm lược các suy niệm trong ngày để chúng ta được dịp hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và những cộng sự viên của ngài. Theo bản tường thuật của Đài Phát thanh Vatican vào sáng thứ Hai, 26 tháng 2, thì đề tài đầu tiên đã được Đức Hồng y Biffi trình bày là đề tài nói về tội lỗi và sự chết. Đức Hồng y đã nhận định rằng con người ngày nay đã đánh mất ý thức về tội lỗi, và như thế con người không còn biết đến sự ăn năn hối lỗi là gì nữa. Đức Hồng y cũng đã nói đến đề tài về sự chết dựa vào câu sướng trong nghi thức sức tro: "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở thành bụi tro." Trong một thế giới không còn nhìn nhận thế giới vô hình nữa, thì sự chết là một thất bại. Và một cuộc sống không có Thiên Chúa thì giống như một ngọn lửa rơm, chỉ bừng lên rồi tàn lụn, và chỉ còn lại một chút tro mà thôi. Hiện tượng càng ngày càng có nhiều cuộc tự tử, nhất là cuộc tự tử của người trẻ, sau khi đã vui chơi hưởng thụ tại các phòng trà, là dấu chỉ bi thảm cho thấy càng ngày càng gia tăng những cuộc sống đã bị mất ý nghĩa. Khi tách rời khỏi Chúa Kitô, thì xã hội sẽ bị mất đi tính cách nhân bản của nó. Mọi lý thuyết và hoạt động nhắm phát triển con người mà tách rời ra khỏi sự hiểu biết về Chúa Kitô, hoặc được hoạch định nghịch lại với đức tin Kitô, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một xã hội vô nhân. Đó là bài học đau buồn mà chúng ta có thể rút ra từ thế kỷ 20 vừa qua. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bích Phi không chia sẻ một thái độ bi quan. Ngược lại, Ngài muốn khơi động cố gắng hướng về Chúa Kitô khi nhận định rằng mọi người, kể cả kẻ sống xa cách với phúc âm Chúa nhất, đều đã được Chúa Kitô nghĩ đến và mong muốn cho người đó được sống một cách có ý nghĩa. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, con người cần hiểu rằng các giá trị, bất cứ chúng xuất hiện nơi đâu, đều đến từ Chúa Kitô. Chỉ trong sự quy hướng về trung tâm duy nhất và phổ quát là Chúa Kitô mà con người có thể vượt qua được sự xung khắc giữa căn cước Kitô và ước muốn mở rộng đón nhận tất cả mọi sự. Trong Kitô giáo, không có mệnh lệnh yêu thương kẻ tin Chúa, nhưng là mệnh lệnh yêu thương người lân cận, bởi vì người đó là hình ảnh của Chúa Kitô. Mọi giá trị đích thực, tự nó đều là giá trị Kitô, và do đó cần được tôn trọng tại bất cứ nơi nào giá trị đó có mặt. Chẳng hạn như trong nghệ thuật, trong công cuộc nghiên cứu, trong suy niệm. Chúng tôi sẽ còn chia sẻ tiếp trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiểu sử chân phước Marcel Canlo.
Ngày 4 tháng 10 năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng tôn phong ba đầy tớ Chúa lên hàng chân phước, trong đó có Marcel Canlo, một thanh niên Pháp 24 tuổi, đã anh hùng làm chứng cho đức tin công giáo của mình tại trại tập trung Mauthausen của Đức Quốc xã. Một gương thánh nhân hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu gương sống niềm tin Kitô của giới trẻ thuộc thế kỷ 20. Marcel Canlo sinh tại Rennes, Pháp Quốc vào ngày 6 tháng 12 năm 1921. Hai ngày sau đó, cậu đã được rửa tội đúng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cha của Marcel chỉ là một công nhân tầm thường, thế nên ông phải vất vả lắm mới nuôi nổi 9 đứa con. Lúc nhỏ, Marcel được mô tả như là một cậu bé năng nổ, ham thích hoạt động, thành thật, cởi mở, có óc lãnh đạo, thích tổ chức. Không có chị gái, Marcel phải giúp mẹ trong các công việc vặt vãnh trong gia đình, từ việc rửa chén, quét nhà, cho đến việc tắm rửa, săn sóc em út. Tất cả mọi việc, Marcel đều làm cách sốt sắng và vui vẻ. Sau khi học hết bậc tiểu học, Marcel vừa làm công vừa học nghề trong một hãng in, năm cậu 13 tuổi. Tiền lương hàng tháng có được bao nhiêu, cậu đều đem về trao hết cho mẹ. Cậu hãnh diện vì không những đã tự giúp mình mà còn giúp được gia đình mình nữa. Cậu rất yêu mến công việc của mình và đã viết về nó như sau. Việc làm đảm bảo cho các nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta, và nó còn là một công nghiệp cho chúng ta ở đời sau nữa. Năm 20 tuổi, Marcel gặp Marguerite Dernier và yêu thương nàng tha thiết. Khác với các bạn đồng nghiệp xem thường đàn bà, Marcel có lần nói rằng, tôi không phải là người thích đùa với trái tim của người phụ nữ, bởi tình yêu của tôi là thứ tình yêu trong sạch và cao thượng. Nếu tôi đã chờ đợi đến 20 năm để yêu một người con gái, đó là bởi vì tôi muốn tìm một tình yêu chân thật. Người ta phải làm chủ trái tim của mình trước, rồi mới có thể trao nó cho người mà Chúa đã chọn cho mình. Một năm sau, tức năm 1942, Marcel và Marguerite đính hôn với nhau. Một trong những điều luật buộc do hai người cam kết thi hành, có việc đọc cùng một lời kinh, đi lễ và rước lễ thường xuyên. Cuộc sống bình dị với việc làm và cầu nguyện của Marcel đột nhiên bị gián đoạn vào ngày 8 tháng 3 năm 1943, khi Thế chiến thứ hai bùng nổ tại thành phố Rennes. Trong ngày đó, thành phố đã gánh chịu nhiều cuộc dội bom khủng khiếp. Người em gái của Marcel đã bỏ mình trong một trong những cuộc oanh tạc này. Nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng. Các người trẻ bị cưỡng bách sang Đức lao động. Ai không ra trình diện thì gia đình người đó sẽ lãnh lấy hậu quả khốc liệt. Điều mà Marcel Callo lo sợ đã trở thành sự thật. Tên chàng cũng có trong danh sách các người đi lao động. Vì cái chết đau thương của người em, nên Marcel còn ngần ngại không dám báo tin về chuyến đi của chàng cho gia đình. Nhưng người cô của chàng, người mà chàng thường hay tâm sự những điều thầm kín, đã khuyên chàng là bà biết chàng sẽ làm ích rất nhiều cho các anh em đồng bạn nếu chàng ra đi. Marcel đã trả lời, vâng, thưa cô, con sẽ cố gắng làm mọi điều có thể, vì cô cũng biết con ra đi không phải như một người lao công, mà là một nhà truyền giáo. 11 ngày sau cái chết của người em, tức ngày 19 tháng 3 năm 1943, Marcel đặt chân lên Zella Melis, Đức Quốc. Tại đây, chàng bị bắt buộc lao động trong một hãng chuyên chế tạo hỏa tiễn dùng để chống lại người Pháp. Marcel và các bạn sống trong những trại lính. Tuy bị cưỡng bách lao động, nhưng họ không bị giam như những tù nhân, mà được tự do ra vào và có thể tham dự vào các sinh hoạt. Xa nhà, Marcel luyến tiếc không được có mặt trong thánh lễ mở tay của người Anh vừa mới thụ phong linh mục, và trong ngày rước lễ lần đầu của đứa em gái nhỏ. Có lẽ vì nhớ gia đình, nhớ quê hương, mà trong 3 tháng đầu, Marcel xuống tinh thần thấy rõ. Chàng phải cố gắng chống trả lại sự chán nản cách mãnh liệt. Tại Zella Melis không có nhà thờ công giáo, nhưng Marcel tìm được một căn phòng và tổ chức thánh lễ vào mỗi ngày Chủ nhật. Đây là một niềm an ủi lớn lao cho chàng. Viết cho gia đình, chàng nói, cuối cùng, Chúa đã có phản ứng. Ngài làm cho con hiểu rằng sự chán nản là điều không tốt. Con phải giữ cho mình luôn bận rộn với các bạn, và rồi niềm vui sẽ trở lại với con. Marcel bắt đầu giúp các bạn đi đầy khôi phục lại tinh thần và niềm tin. Chàng thành lập hội công nhân công giáo, tổ chức các cuộc chơi thể thao, tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ giúp vui những người xa xứ. Lúc đó chàng đã viết, với những sinh hoạt này, tôi tưởng như mình còn đang sống ở Rennes. Tôi cho nhiều và nhận lãnh cũng nhiều. Khi tôi làm điều tốt cho ai, tôi cảm thấy thật là thỏa mãn. Marcel tiếp tục tổ chức các sinh hoạt này, cho dù chàng bị các mụn nhọt hành hạ, bị nhức đầu và nhất là các cơn nhức răng như biến cái đầu của chàng thành quả bóng. Chàng cũng gánh chịu các cơn đau nhức này trong khi làm việc 11 tiếng đồng hồ một ngày. Marcel đã có thể tổ chức thánh lễ bằng tiếng Pháp cho các người bạn đồng hương của chàng. Trong một lá thư cho mẹ, Marcel viết, sáng nay chúng con tham dự thánh lễ bằng tiếng Pháp đầu tiên. Đây là một thành công lớn. Mọi người ai nấy đều cảm động. Vào cuối buổi lễ, con ngỏ vài lời, rồi chúng con cùng cầu nguyện cho những người còn ở lại nước Pháp và cho những ai đang phải lao động trên nước Đức. Mọi người đến chúc mừng con và yêu cầu con tổ chức thánh lễ bằng tiếng Pháp hàng tháng. Con rất vui vì kết quả trên đây. Dần dà các sinh hoạt tôn giáo của Marcel Kahlo đã làm cho các nhà cầm quyền Đức chú ý và đưa đến việc bắt giữ chàng vào ngày 19 tháng 4 năm 1944. Trong khi Marcel bị quân Đức quốc xã lôi đi, một người bạn của chàng đã chạy theo yêu cầu cho biết lý do, thì được một tên lính trả lời. Ông này là người công giáo hạng nặng. Marcel khẩn nài người bạn. Xin hãy viết cho cha mẹ và vị hôn thê của tôi là tôi bị bắt vì những hoạt động tôn giáo. Trong cuộc thẩm vấn, Marcel thú nhận là đã dính líu quá nhiều đến các sinh hoạt tôn giáo mà chàng biết điều này bị ngăn cấm ở Đức. Sau đó, chàng bị đưa về nhà tù ở Gotha, nơi chàng tiếp tục sống cuộc đời cầu nguyện và lo lắng cho các anh em bạn tù. Mình Thánh Chúa được bí mật đưa vào nhà tù, và trong thời gian bị giam ở đây, Marcel đã rước lễ lần cuối cùng. Trong tập nhật ký nhỏ, chàng có ghi, ngày 16 tháng 7, rước lễ, niềm vui bao la. Sau khi chính thức bị buộc tội tham gia vào các hoạt động tôn giáo, một thứ hoạt động được coi như rất nguy hiểm đối với người Đức, Marcel Kahlo bị tuyên chuyển về nhà tù Mauthausen ngày 24 tháng 10 năm 1944. Tại đây, chàng đã chịu đau khổ trong vòng 5 tháng. Dù bị các chứng bệnh hoành hành như bệnh viêm cuốn phổi, thiếu dinh dưỡng, kiết lỵ, cảm, phù thủng, v.v., Marcel vẫn tiếp tục quan tâm đến các nhu cầu của các anh em bạn tù, vẫn tươi vui chấp nhận mọi nghịch cảnh không chút than trách. Marcel Kahlo qua đời cách êm thấm ngày 19 tháng 3 năm 1945 nhằm ngày lễ Thánh Giuse, đúng 2 năm kể từ ngày chàng rời bỏ nước Pháp. Trước khi Marcel ra đi, vị hôn thê của chàng đã bảo với chàng rằng, anh sẽ là một vị tử đạo. Marcel Kahlo đã trả lời rằng, anh sẽ không bao giờ được diễm phúc ấy. Nhưng thật ra, giáo hội công giáo đã nghĩ ngược lại, nên chàng đã được tôn phong chân phước bởi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 4 tháng 10 năm 1987. Tiểu sử của chân phước Marcel Kahlo kết thúc nơi đây. Một cưng thánh nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc tiếp sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho sứ điệp này từ câu Kinh Thánh, Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 19 câu 37. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu trong mùa chay này, hãy cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu thương, đến đứng bên cạnh Chúa Giêsu, đứng đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, tình yêu của Thiên Chúa đối với con người được mặc khải trên thập giá, được mặc khải nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Và Đức Thánh Cha đã phân tích tình yêu của Thiên Chúa trong hai khía cạnh, tình yêu bác ái Agape và tình yêu Eros. Cả hai khía cạnh này đều có mặt trong tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đức Thánh Cha đã nói về chủ đề tình yêu Thiên Chúa trong thông điệp đầu tiên của Ngài là thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta chắc chắn là tình bác ái Agape, tình bác ái hiến thân. Và tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng còn là tình yêu Eros. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp của Ngài như sau. Trong cựu ước, Đấng tạo dựng vũ trụ, chứng tỏ cho dân Ngài được tuyển chọn một tình yêu vượt mọi lý lẽ con người. Tiên tri Ô-sê-a diễn tả sự đam mê này của Thiên Chúa bằng những hình ảnh táo bạo, như hình ảnh tình yêu của một người nam đối với người nữ ngoại tình. Còn tiên tri Ê-dê-kiên khi nói về tương quan của Thiên Chúa với dân Israel, đã không ngần ngại dùng ngôn ngữ nóng bỏng và mê say. Những bản văn kinh thánh này cho thấy rằng tình yêu Eros là thành phần của chính con tim của Thiên Chúa. Đấng toàn năng chờ đợi lời thưa vâng của tạo vật do mình tạo thành. Như vị hôn phu trẻ chờ đợi lời đáp trả của hôn thê mình. Buồn thay, ngay từ khởi đầu, nhân loại bị mê hoặc bởi sự dối trá của thần dữ, trở nên đóng kín trước tình yêu của Thiên Chúa, với một ảo tưởng về một sự tự mãn không thể nào có được. Đóng kín trong chính mình, Adam đã đi xa khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa, và đã trở thành kẻ đầu tiên trong số những kẻ vì sợ chết mà bị giữ trong cảnh nô lệ mãi mãi. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chấp nhận mình là kẻ chiến bại. Ngược lại, lời thưa không của con người lại là một thôi thúc có tính cách quyết định, làm cho Thiên Chúa nhất quyết biểu lộ tình yêu của Ngài với trọn cả sức mạnh cứu rỗi của nó. Và thập giá mà khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong mầu nhiệm của thập giá mà được mà khải trọn vẹn quyền năng vô song của lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Để chiếm lại tình yêu của tạo vật, Thiên Chúa đã chấp nhận trả giá cao nhất là máu của con một ngày. Cái chết mà đối với Adam đầu tiên đã là dấu chỉ tột cùng của sự cô đơn và của sự bất lực. Cái chết đó đã được biến đổi thành hành động tột cùng của tình yêu và của sự tự do của Adam mới. Do đó, người ta có thể quả quyết cùng với Thánh Massimo Hiển Tu rằng, Chúa Kitô đã chết, nếu có thể nói như vậy, đã chết một cách thần thiên, bởi vì Ngài đã chết một cách tự do. Nơi thập giá, được biểu lộ tình yêu Eros của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, tình yêu Eros, như ông Pseudo Dionysi đã nói, là sức mạnh không cho phép người yêu sống đóng kín trong chính mình, nhưng thôi thúc người yêu kết hợp với người được yêu. Thử hỏi, có tình yêu Eros nào điên khùng hơn tình yêu đã làm cho con một Thiên Chúa đến kết hiệp với chúng ta, đến độ mang lấy những hậu quả của tội lỗi chúng ta, dường như thể của riêng Ngài hay không? Anh chị em thân mến, chúng ta nhìn vào Chúa Kitô bị đâm thâu qua trên thập giá. Chính Ngài là sự mặc khải lạ lùng nhất cho tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu mà trong đó tình yêu Eros và tình yêu bác ái Agape, thay vì đối nghịch nhau thì lại soi sáng cho nhau. Trên thập giá, chính Thiên Chúa đến ăn mài tình thương của tạo vật của Ngài. Thiên Chúa khát khao tình thương của mỗi người chúng ta. Thánh Tông Đồ Tô-ma đã nhìn nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là Chúa Trời, khi Thánh Nhân đặt bàn tay vào vết thương nơi cạnh sườn Chúa. Chúng ta không ngạc nhiên về sự kiện rằng, nơi các vị Thánh, có nhiều vị đã gặp thấy nơi Thánh Tâm Chúa Giê-xu một diễn tả cảm động nhất cho mầu nhiệm tình yêu. Người ta có thể nói đúng rằng, sự mặc khải về tình yêu Eros của Thiên Chúa đối với con người, quả thật là sự thể hiện tột cùng của tình yêu Agape. Thật vậy, chỉ tình yêu mà trong đó được hiệp nhất hai yếu tố, hồng ân nhưng không của chính mình và ước muốn say mê đáp ứng lẫn nhau. Chỉ tình yêu như thế mới trao ban sự mê say làm cho những hy sinh nặng nề nhất
trở thành nhẹ nhàng. Chúa Giêsu đã nói, khi nào ta bị treo lên cao, ta sẽ lôi kéo tất cả về cùng ta. Câu trả lời mà Chúa hết sức mong ước từ chúng ta, trước hết là việc chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa và để cho Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Tuy nhiên, chỉ tiếp nhận tình yêu của Chúa thì không đủ, còn cần đáp lại tình yêu Chúa và sau đó dấn thân thông truyền tình yêu này cho những kẻ khác. Chúa Kitô thu hút tôi đến với Chúa, để Ngài kết hiệp với tôi, ngõ hầu tôi học biết yêu thương anh chị em bằng chính tình yêu thương của Chúa. Họ sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu qua. Chúng ta hãy tin tưởng nhìn vào cảnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu mà từ đó máu và nước chảy ra. Các giáo phụ của giáo hội đã nhìn những yếu tố này như là những biểu tượng của các bí tích rửa tội và thánh thể. Với nước của bí tích rửa tội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, được biểu lộ cho chúng ta sự thân thiết của tình yêu ba ngôi. Trên con đường mùa chay, nhớ lại bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta được khuyến khích ra khỏi cái tôi để mở rộng chính mình trong sự phó thác đầy tin tưởng. Máu biểu tượng cho tình yêu của vị mục tử nhân lành, lưu thông trong chúng ta một cách đặc biệt trong mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể thu hút chúng ta vào trong hành động hiến dân của Chúa Giêsu. Chúng ta bị cuốn vào trong sức hiến thân của Chúa. Vậy chúng ta hãy sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Trong đó, nhờ tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta học biết phổ biến tình yêu này quanh chúng ta bằng mọi cử chỉ và mọi lời nói. Việc chiêm ngắm đấng họ đã đâm thâu qua, thôi thúc chúng ta đến độ mở rộng con tim cho kẻ khác. Vừa nhìn nhận những vết thương đã gây ra cho phẩm giá con người. Một cách đặc biệt, việc chiêm ngắm này thôi thúc chúng ta chiến đấu chống lại mọi hình thức khinh thường sự sống và lạm dụng con người, và làm nhẹ đi những thảm kịch của sự cô đơn và bị bỏ rơi của biết bao người. Ước gì mùa chay trở nên cho mỗi người Kitô một kinh nghiệm mới về tình yêu của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Tình yêu mà mỗi ngày đến phiên mình, chúng ta phải trao ban lại cho người lân cận, nhất là cho kẻ khổ đau nhất và đang cần được trợ giúp. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể tham dự một cách trọn vẹn vào niềm vui của lễ phục sinh. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của tình yêu tươi đẹp, hướng dẫn chúng ta trên con đường mùa chay, con đường của sự trở lại đích thực với tình yêu của Chúa Kitô. Thưa anh chị em thân mến! Tôi cầu chúc anh chị em một cuộc hành trình mùa chay nhiều sự lành. Và với lòng mộ mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em phép lành tòa thánh. Từ Vatican ngày 21 tháng 11 năm 2006, Benedicto 16, Giáo Hoàng. Như thế, chúng ta đã đọc xong sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giờ đây, đến phiên mỗi người chúng ta xét mình và sống sứ điệp này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cho ai giữ luận Chúa truyền, thành tâm luôn suy gẫm lời người ngày đêm, không đi theo đường người tội lỗi, không nghe theo những phương dối gian,
họ như cây trồng. Xum xuê đầy hoa lá ngát hương, không can chi khi mùa khô tươi, luôn xanh tươi hoa trái sinh kiếm thời.
Phúc cho ai giữ luận Chúa truyền, thành tâm luôn suy ngẫm lời người ngày đêm. Yeah.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đang chia sẻ với các bạn 10 quy tắc sống của Đức Cố Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. 10 quy tắc đó là: thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này, cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Thứ năm, tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Thứ bảy, tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Thứ tám, tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Linh. Thứ chín, tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục, đức bác ái. Và thứ mười, tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Thứ tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn hai quy tắc đầu: sống trọn vẹn những giây phút hiện tại và phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng nhắc đến quy tắc sống thứ ba của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, đó là cầu nguyện. Tôi sẽ nắm vững vào một bí quyết cầu nguyện. Đức Cố Hồng Y đã tâm sự như sau: khi tôi được thả ra khỏi tù, thì có nhiều người nhận xét rằng, ít nhất trong thời gian đó, tôi có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Không có đơn giản như quý vị tưởng đâu. Chúa cho tôi thấy sự yếu đuối tinh thần cũng như thể xác của tôi. Thời gian trôi qua rất là chậm chạp ở trong tù, đặc biệt là khi bị giam cô lập. Một tuần, một tháng, hai tháng đã là quá lâu. Nhưng khi kéo dài trong nhiều năm thì trở thành vô tận. Đã có những ngày mà tôi không thể đọc lấy một kinh nào. Tôi liên tưởng đến câu chuyện của cụ già Jim. Cứ mỗi ngày vào 12 giờ trưa, cụ Jim vào nhà thờ và sau không quá 2 phút lại ra về. Người giúp việc nhà thờ thấy vậy rất thắc mắc. Một hôm, ông ta chặn Jim lại và hỏi: ông đến đây hàng ngày để làm gì? Tôi đến để cầu nguyện. Không thể được, chỉ trong 2 phút thì ông có thể cầu nguyện được gì? Thưa tôi dốt nát, tôi cầu cùng Chúa theo lối của tôi. Nhưng mà ông nói gì vậy? Tôi nói: Giêsu ơi, Jim đây. Và tôi đi ra. 5 tháng trôi qua, cụ Jim càng già càng lâm bệnh và vào nhà thương thí. Sau một thời gian, lúc ông sắp từ trần, thì linh mục và y tá ở cạnh giường bệnh. Ông Jim, ông có thể cho chúng tôi biết tại sao từ ngày ông vào điều trị tại đây, tất cả đều biến đổi tốt đẹp. Mọi người trở thành vui vẻ và thân thiện hơn. Ông có biết tại sao không? Jim trả lời: tôi không biết. Khi tôi còn đi đứng được, thì tôi đi vòng quanh thăm viếng mọi người, trò chuyện hỏi thăm đôi chút. Khi tôi nằm liệt, thì tôi gọi điện thoại cho mọi người từ giường của tôi, cười đùa và làm cho họ được vui sướng. Jim lúc nào cũng vui tươi. Nhưng tại sao lúc nào ông cũng vui tươi như vậy? Khi mà quý vị được thăm viếng hàng ngày, thì quý vị sung sướng phải không? Đúng vậy. Nhưng ai đến thăm ông, chúng tôi nào thấy ai đâu? Jim trả lời: Chúa Giêsu, Ngài đến thăm tôi mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa. Và Chúa nói gì cùng ông? Jim trả lời: Chúa bảo, Jim ơi, Giêsu đây. Lúc lâm chung, người ta thấy ông Jim nở một nụ cười thật lớn và ra dấu mời một người nào đó ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh giường ông. Sau một vài giây phút, ông lại mỉm cười, nhắm mắt và tắt thở. Có những lúc, khi tôi không còn sức lực để đọc kinh được, tôi thường lặp lại: Chúa Giêsu ơi, Francisco Thuận đây. Tôi liền cảm thấy được an ủi và biết chắc là Chúa đang đáp lại: Francisco Thuận, Giêsu đây. cầu nguyện là hiện diện với một người, là ở với Chúa Giêsu. Các bạn hỏi tôi, cha đã đọc những kinh nào? Tôi đọc lời Chúa, những bài thánh vịnh trong Cựu Ước. Tôi đọc những kinh nguyện mà tôi đã đọc trước kia trong gia đình khi tôi còn nhỏ. Những bài hát phụng vụ lại vang trong trí óc tôi. Tôi hát các bài Veni Creator, xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Các bài thánh vịnh các thánh tử đạo, Sanctorum Meritis, bài Kinh Tinh Kính. Có trải qua những chuỗi ngày đen tối của tù tội mới thật sự thưởng thức được sự tuyệt diệu của các lời kinh này. Ý thức được rằng các khổ đau đang chịu được dâng lên Chúa để đạt được sự trung thành với giáo hội. Có hai kinh cầu mà tôi đặc biệt gọi là kinh cầu giải phóng của tôi. Đó là kinh cầu các thánh và kinh tám mối phúc thật. Kinh cầu các thánh có những câu như sau. Khỏi các chước ma quỷ, xin Chúa chữa chúng con. Khỏi mọi tội lỗi, xin Chúa chữa chúng con. Khỏi phải chết đời đời, xin Chúa chữa chúng con. Vì cái chết và phục sinh của Chúa, xin Chúa chữa chúng con. Vì ơn Chúa Thánh Thần, xin Chúa chữa chúng con. Và tám mối phúc thật. Một mặt, tôi chia sẻ những nỗi thống khổ của người nghèo đói, những người than khóc, những người bị bắt hại vì công lý. Mặt khác, tôi chiêm ngưỡng lòng Chúa bao dung và sức mạnh Chúa giải thoát họ. Thiên đường là của họ. Tại sao có những khủng hoảng trong giáo hội? Chỉ vì người ta không còn chú trọng đến việc cầu nguyện nữa. Các bạn thân mến, đó là bí quyết sống thứ ba của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cầu nguyện. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có hai người tín hữu nọ tìm đến với một vị ẩn sĩ thánh thiện để xin được chỉ giáo. Vị ẩn sĩ gọi từng người vào túp lều của ông và hỏi họ đã có những lỗi lầm nào. Người thứ nhất thưa, thưa thầy, con đã phạm một tội ác xấu xa vô cùng. Người thứ hai nhún vai trình bày. Thưa thầy, con thấy không có gì phải đáng xưng thú cả. Tất cả những tội con đã phạm chỉ là những thiếu sót không đáng kể. Vị ẩn sĩ già thinh lặng một lúc như để cân nhắc và truyền cho hai người như sau. Mỗi người hãy đi và cứ tính mỗi tội thì mang về cho ta một hòn đá lớn hay nhỏ tùy theo tội của mình. Người đầu tiên trở về trước hết. Anh cố gắng khiêng trên vai một tảng đá lớn như muốn đè bẹp anh. Vừa trút gánh nặng xuống trước mặt vị ẩn sĩ, anh thở ra nhẹ nhõm. Người thứ hai cũng trở về với một túi nhỏ đầy những viên đá nhỏ. Vừa trao cho vị ẩn sĩ, anh vừa ca hát, tưởng như không có gì phải nhọc công. Nhưng khi họ vừa đặt những viên đá dưới chân vị ẩn sĩ, thì họ lại nhận được một lệnh mới. Bây giờ các ngươi hãy mang những viên đá này và đặt lại đúng chỗ các ngươi đã tìm thấy. Người thứ nhất xốc tảng đá trên vai và mang trả lại chỗ cũ một cách dễ dàng. Đến lượt mình, người thứ hai cảm thấy bối rối bởi vì anh ta không nhớ rõ
mình đã nhặt những viên đá cuội từ những chỗ nào. Anh đi một lúc, rồi trở lại với vị ẩn sĩ, với gói đá cuội vẫn còn nguyên trên tay. Lúc bấy giờ vị ẩn sĩ mới giảng giải. Những tội nhẹ mà con cho là không đáng kể, cũng giống như những viên đá cuội này. Khi ta phạm tội trọng, lương tâm của ta như bị đè bẹp dưới sức nặng. Nhưng nếu ta thống hối ăn năn thật sự, thì sức nặng ấy như được cất đi dễ dàng. Trái lại, khi ta phạm tội nhẹ, ta cảm thấy như không có gì đè nặng trong lương tâm, và cứ thế, ta không muốn sám hối ăn năn. Ta vẫn phạm tội mà không ý thức được rằng mình là tội nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta về chính Ngài, và đồng thời cũng nói cho con người biết mình là ai. Và ý thức đầu tiên mà Thiên Chúa gợi lên cho con người chính là thân phận tội lỗi của nó. Chỉ có một tôn giáo được mặc khải mới bày tỏ bộ mặt ấy của con người. Toàn bộ Kinh Thánh là một tố cáo về tội lỗi của con người. Lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu khi khai mở sứ vụ của Ngài chính là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy sám hối nghĩa là trước tiên hãy nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Đó là ý thức cơ bản nhất mà một người có niềm tin cần phải mặc lấy. Thật thế, chỉ khi nào cảm thấy được sự mỏng giòn yếu đuối của mình, con người mới nhận thức được sự cần thiết của ơn cứu rỗi. Càng đến gần với Thiên Chúa, càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, con người càng thấy được sự mỏng giòn yếu đuối của mình. Đó là kinh nghiệm của tất cả các vị thánh. Tin mừng ghi lại kinh nghiệm của Thánh Phêrô chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu cho bắt được nhiều cá, cảm nhận được quyền năng của Ngài. Thánh nhân chỉ còn biết thốt lên: Lạy Chúa, xin xa con, vì con là người tội lỗi. Sau này, lúc nhìn thấy tình yêu của Chúa được thể hiện qua cái nhìn trìu mến và tha thứ của Ngài, Thánh Phêrô thức tỉnh ngay trước hành động chối Chúa của mình. Thánh Kinh nói, Ngài ra ngoài khóc lóc ăn năn thảm thiết. Và có lẽ cuộc đời của một vị thánh bắt đầu từ giây phút ấy. Giây phút cảm nhận được tình yêu của Chúa và nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Lạy Chúa, cùng với lòng sám hối sâu xa về tội lỗi của chúng con, xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ của Chúa.
Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con đừng ngờ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình vui, giúp nhau trong đời. Ân
thương vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh thần thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài đời hết phù.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.